This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bà Bảo xin kính gửi lời chào. Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không? Sáng hôm nay trời âm u quá đi hả?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Ủa sao buồn?
Dạ. Thì chúng ta thấy rằng cái sự đấu tranh cho công lý hiện tại bây giờ thì nó đã bị dừng lại rồi. Trong 4 năm tiếp theo, chúng ta phải nói rằng phải công nhận. Tuy nhiên là ngoài thì công nhận nhưng trong thì không phục.
Tí Dũng nghĩ rằng mặc dù Tổng thống Donald Trump không làm 4 năm tới đây, mình không biết còn 2 tuần nữa thì không biết ông làm cái gì, nhưng mà at least ông cũng mở mắt rất là nhiều người để thấy được cái nội các hay là những cái White House nó như thế nào. Kính thưa quý vị, thấy rằng trong tương lai thì mọi người có thể 4 năm tới đây chúng ta đi bầu nhiều hơn nữa để chọn cái lá phiếu của mình. Bây giờ thì chúng ta cũng chờ xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Ngay cả những cái truyền thông sáng hôm nay họ sử dụng những cái từ mà tôi nghĩ rằng nó đổi ngược lại liền, chẳng hạn như thất nghiệp mà 800.000 thì họ nói rằng con số vẫn còn cao gấp ngưỡng, nhưng sáng hôm nay thì cái số thất nghiệp thì họ 800.000 họ nói là dù như 799.000 thì họ nói là wow, những người thất nghiệp hiện tại bây giờ vẫn còn đang steady below 800.000, tức là rất là ok. Đó là những cái lời mà của truyền thông họ đưa ra để mà gọi là đinh lại cho cái cánh tả. Thôi chuyện buồn qua đi, mình bắt đầu tính vào chuyện những ngày sắp tới. Sáng hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán đạt những con số kỷ lục mới, vì cũng biết rồi technology là dựa lên về Trung Quốc rất là nhiều, và Biden là một trong những người mà phải nói rằng sẽ mở cửa rất rộng để đón là những cái gọi là từ cái gọi là thương mại với Trung Quốc. Thì điều đó technology rất thích, chẳng hạn là Huawei, rồi chẳng hạn như là những cái công ty công nghệ 5G, rất nhiều thứ. Và Dow Jones sáng nay đạt một số kỷ lục mới, chưa bao giờ 31.114 điểm, 315 điểm là con số lên hiện tại. Và Nasdaq thì lên con số kỷ lục mới là 13.013 điểm, lên 272 điểm. S&P 500 lên con số kỷ lục mới là 3.803 điểm, lên 55 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.08%. Dầu thô thì lên được 3 xu, hiện tại là 5.67 triệu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.23 đồng. Vàng thì lên 4.60 đồng, hiện tại 1.913.80 đồng. Với lãi suất định cho 15 năm ngày hôm là 2.34%, 20 năm là 2.78%, 30 năm là 2.89%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.320 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 56.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.800.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, và bản tin bên lề, nếu mà Biden thật sự là tổng thống lần thứ 46 của nước Mỹ, thì quý vị nào mà làm ít hơn 400.000 thì chúng ta không trả thêm một xu nào hết, không trả thêm, nhìn nhắc lại không trả thêm, nhưng mà thuế vẫn còn rất cao. Trong khi đó thì quý vị nào mà lên làm trên 400.000 thì chúng ta sẽ mất đi cái tax cut như thời kỳ Tổng thống Donald Trump đã cho những người nào làm trên 400.000 thì được cái tax cut. Bây giờ thì không được cái đó mà đồng thời phải trả thêm một số đáng kể. Và song song đó thì nhiều người đã từ chức, đã nộp đơn từ chức buổi sáng ngày hôm nay. Trong đó ông đầu tiên là ông Mick Mulvaney. Chúng ta biết đây là ông cũng rất là nổi tiếng. trong cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Rồi ông Robert Ryan là ông National Security Advisor. Rồi ông Matthew Pottinger. Và Stephanie Grisham, thưa bà này là Chief of Staff First Lady. Rồi ông Sarah Matthews. Vân vân. Và người đứng đầu mà có thể về hưu đầu tiên đó là Phó Tổng thống Mike Pence. Và cái câu mà những người này trước khi mà họ rời cái ghế của họ ở Tòa Bạch Ốc thì họ nói là I cannot stay here anymore. Tức là họ thấy một cái dây chuyền mà làm việc ngay cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hình như là có một cái ăn rơ với nhau rất là hợp ý, và hầu như một số ít thì không thể nào, tức là chúng ta thường dùng cái câu mà dễ hiểu là một con én không thể nào làm lên một mùa xuân, kính thưa vị. Và thôi thì Dũng nghĩ rằng chúng ta chờ để mà sống chung với lũ trong những ngày sắp tới. Số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ chấm dứt vào ngày 2 tháng 1 là 787.000 người. Trong khi đó thì tuần lễ trước đó là 790.000 người. Nếu vị nào mà quay trở lại những cái thông tin về thất nghiệp đó, mỗi thứ năm hàng tuần của Bộ Lao động đưa ra đó, thì tôi thấy những cái lời lẽ là hoàn toàn khác nhau. Điều sáng nay cũng rảnh lắm, ngồi coi lại. Số người xin trợ cấp thất nghiệp vẫn còn cao ngất ngưỡng. Số người xin trợ cấp thất nghiệp không dừng lại, vẫn tiếp tục leo thang khi bệnh dịch lan tràn. Trong khi đó thì sáng ngày hôm nay thì cái câu nó rất là nhẹ nhàng và dễ thương. Tức là cái số người thất nghiệp vẫn đứng yên dưới 800.000. Đây là con số rất là tốt. Tôi thấy rằng nó hơi khác liền, đúng không? Nghe nó nhẹ nhàng liền, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hai công ty mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đưa vào cái danh sách đen, đó là Alibaba và Tencent của Trung Quốc. Cái điều mà chúng ta ai cũng đặt một câu hỏi, lý do tại sao mà ông Jack Ma là một cái đảng viên cộng sản rất là gọn gọi, đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia, mà không có một cái hợp đảng nào, đại hội đảng nào mà thiếu ông Jack Ma này hết. Ông Jack Ma này cũng rất là mạnh, một nhà tỷ phú nhiều trăm tỷ. Đùng một cái, ông Tập Cận Bình đã soi mói và đã lên án và đã nói rằng ông Jack Ma này đã tạo ra mối đe dọa cho công nghệ Trung Quốc, vân vân và vân vân. Và sau khi ông Jack Ma chỉ trích lại là ông Tập Cận Bình này đã có những lời vu khống thì ông biến mất tiêu. Khoảng 5 tuần nay thì chưa có ai thấy mặt ông Jack Ma ở đâu hết. Nhiều người cho rằng cái sự mâu thuẫn giữa ông Tập Cận Bình và Jack Ma là thật sự có thật, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cái con cờ theo tôi dùng nghĩ riêng thôi nha. Tại vì dưới chính quyền của chúng ta trong hiện tại giờ, trước khi rời nhiệm kỳ thì Tổng thống Trump đã đưa rất nhiều công ty Trung Quốc vào cái blacklist, mà Alibaba là một trong những công ty bán hàng nhiều nhất cho Hoa Kỳ. Nếu mà bị đưa vào blacklist thì phải nói là chắc chắn công ty Alibaba này sẽ chịu không nổi, vì hàng hóa họ bán cho Trung Quốc rất nhiều. Những người làm ở Mỹ, chúng ta biết là ngay cả ngành nail, ngay cả ngành làm về đèn, ngay cả bất cứ ngành nào cũng mua từ Alibaba, mà ngưng một cái thì ảnh hưởng rất nhiều, mà nặng nhất là Alibaba. Mà khi một cái vở kịch đưa ra như vậy thì ông Jack Ma và ông Tập Cận Bình hình như có một cái sự mâu thuẫn rất lớn trên bề mặt những bài báo, nhưng mà trong khi đó thì không biết như thế nào. Nhưng mà mặc dầu có hay không không cần biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng vẫn đưa Alibaba và Tencent vào cái blacklist, kính thưa vị. Đây là điều mà phải nói rằng Tổng thống Donald Trump đã thấy trước những cái điều này. Chúng ta hy vọng trong ngày sắp tới thì sau khi đã đưa vào blacklist rồi thì Alibaba hay là ông Jack Ma từ từ đi ra vui vẻ, trước sau thì đóng kịch và kịch đã bị lộ tẩy. Trong khi đó thì tất cả những công ty sản xuất Hoa Kỳ đặt hàng rất nhiều, đặt một cách phải nói là tích cực và lạc quan, gọi là solid. Những cái mặt hàng của họ là gì? Hạn như là những cái mẫu máy sản xuất, equipment để sản xuất hàng hóa. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì những cái đơn đặt hàng đã tăng lên đến 1%. Tháng 10 là tăng 1.3%, tháng 11 là tăng 1%. Trong khi những nhà kinh tế thì đoán rằng tháng 11 này tăng nhiều lắm, chỉ 0.7% thôi, nhưng mà lên đến 1%. Đây là điều mà vượt mức sự tiên đoán của các nhà kinh tế gia. Vì biết rằng cái nhà sản xuất, những nhà sản xuất này cũng nắm cái account của kinh tế Hoa Kỳ đến 11.9%, trong khi đó thì 70% là các người dân tiêu xài. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho Tyson Foods. Chúng ta biết rằng Tyson Foods vào ngày 16 tháng 12 đã đóng cửa cái plant của mình ở bên Iowa. thành phố Columbus, lý do vì trục trặc kỹ thuật máy móc. Nhưng mà sau đó thì họ tuyên bố rằng sáng hôm nay họ đã chạy lại bình thường. Chúng ta biết là một cái nhà máy khổng lồ như vậy mà đóng cửa thì phải nói là thịt thà sẽ bắt đầu lên giá, tức là demand and supply. Và cái nhà máy này thì chuyên làm heo. Một ngày họ làm, chúng ta tưởng tượng 10.100 con heo là minimum một ngày. 10.100 con heo mà ngưng một cái thì phải nói là một ngày chúng ta thiếu 10.100 con heo trên thị trường, thì phải nói rằng thịt heo sẽ bắt đầu có chiều hướng khan hiếm. Và vì thấy điều đó rõ ràng, cách đây khoảng chừng gần 2 tháng trước, thịt heo cũng đã rất là khó khăn. Và nhưng mà mặc dù cái nhà máy này làm trên 10.000 con heo một ngày, nhưng mà chỉ đủ cung cấp 2% cái lượng thịt heo trên toàn cõi Hoa Kỳ. Nhưng nhắc lại là 2% nha, 20% nha. 10.100 con heo nhà máy này làm đưa ra chỉ đủ cung cấp 2% cái lượng yêu cầu trên toàn cõi Hoa Kỳ. Wow, phải nói là dễ sợ thật. Hoa Kỳ ăn heo, nếu mà nhân lên như vậy thì không phải cả 1.000.000 - 2.000.000 con heo mỗi ngày, cái thưa quý vị. Phải nói là cỡ đó mới đủ cung cấp cả cái nước Hoa Kỳ. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin vui cho những em student, gọi là college student. Chúng ta biết rằng cái gói cứu trợ đầu tiên thì các em không được tiền. Các em nằm vào 18, 19, 20 tuổi rất là khó vì không biết nằm vào cái dạng nào nên các em không được tiền. Nhưng năm nay các em khai thuế, tức là 2021 tax season, thì các em phải khai thuế thì các em sẽ được, chứ không phải là có thể nha, sẽ được 1.200 đồng cho cái kỳ 1, cái stimulus check kỳ 1, và 600 đồng cho cái kỳ 2, là các em được khoảng 1.800. Ngoại trừ các em không có bị claim vào cha mẹ, thí dụ như 16, 17, 18 tuổi mà cha mẹ vẫn claim thuế để đóng thuế đó, thì các em không được, vì các em đã được rồi, cha mẹ đã lấy thuế rồi. Trong khi mà các em vẫn còn gọi là independent, rồi đi học, thì các em khai thuế, nhớ là cái 1040. Các em học sinh thì 1040, easy 1040 thôi, chứ không cần phải là 1099 hoặc là những cái thuế, cái bracket khác. Khai cái thuế đó thì trong cái form 1040, nó sẽ cái line 30, nó sẽ có chữ là recovery, rebate credit. Các em điền vào đó thì các em sẽ được số tiền là 1.800 đồng. Nếu mà em chưa nhận đồng nào hết, còn các em nhận 600 rồi thì nhận 1.200, các em nhận 1.200 rồi thì nhận 600. Nếu em không nhận đồng nào hết thì em nhận 1.800. Các em nhớ, các quý vị nào mà con em mình không nhận được tiền thì đây là cơ hội chúng ta có thể khai mà nhận được tiền. Cái này nó không, this is, nó gọi là cái stimulus payment. Chính xác hơn là cái advance credit. Tức là trong trước đây không có, bây giờ cộng lại thì đưa một lần. Quý vị nào có em, con em đi học đại học mà không nhận được tiền này thì bây giờ có cơ hội chúng ta khai thuế cho các em 1040. Và cái line 30 nó có chữ, có cái câu là recovery rebate credit, điền vào đó thì chúng ta sẽ nhận được, con em chúng ta sẽ nhận được tiền. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin ngày hôm nay. Và anh Tiến Dũng, khi mà những cái em này, nếu như mà các em vẫn cái năm 2019 thì thuế các em vẫn còn chung với cha mẹ, thì sang năm 2020 các em tách ra như vậy thì các em phải làm một cái bộ hồ sơ thuế riêng, hay là bắt buộc cái năm 2019 các em cũng phải khai thuế riêng?
Cái này thì Tiến Dũng không có làm thuế, Tiến Dũng không có rành. Nhưng mà nếu mà các em 20 đó thì các em đã ra riêng rồi thì cái khai thuế kỳ này các em vẫn ghi xuống, thì Tiến Dũng nghĩ rằng yes, lý do vì 20 các em đã ra riêng rồi thì cái thuế, cái tiền này là cho vào năm 20 thì các em có thể nhận được. Thì trong cái đơn Easy 1040, cái tờ khai thuế Easy 1040, nó có cái câu mà giảng viên có nói là chúng ta có thể điền vào là recovery rebate credit, thì chúng ta điền vào đó cho chi tiết hết thì họ sẽ gửi, sở thuế sẽ có được cái căn cứ đó thì họ sẽ gửi tiền về cho các em. Nên quý vị nào mà những cái tiền mà stimulus lần thứ nhất đó thì nhiều em rất là bất mãn, hay là họ rất là buồn khi họ không nhận được tiền, mặc dù họ đi làm, họ đóng thuế nhưng mà họ không được tiền, tức là họ independent, tức là không có lệ thuộc vào cha mẹ. Thì các em có thể nhận vào cái tiền đó, tức là child dependent. Thì có hai cái loại, chứ mà bây giờ chúng ta independent và dependent. Thì những em nào mà được cha mẹ khai thuế rồi, mặc 18, 19, 20 tuổi gì đó mà cái khai thuế, thì các em sẽ không được, chắc chắn sẽ không được rồi. Vì những cái này có thể là lấy thuế rồi. Còn những em nào mà trong những năm vừa rồi mà ở một mình đi làm những cái thuế nhưng mà chưa được nhận tiền thì chắc chắn 100% em sẽ được số tiền là 1.800, 1.200 cho kỳ 1 và 600 cho kỳ 2. Và nhớ cái line 30 trong cái 2020 form 1040, tức là cái năm 2020 cái form 1040 đó, họ đã để sẵn cái câu này chưa bao giờ có hết, cái hàng này chưa bao giờ có hết, mà hàng 30 này mới cộng thêm, và cái câu là recovery rebate credit thì điền vào sẽ chắc em sẽ được số tiền gọi là để tất cả những cái hai cái tiền mà stimulus cho hai lần. Chúc lời may mắn. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt anh, và cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tấn Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm đầu tuần, một buổi sáng thứ năm bình an và sức khỏe. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu.